Dạ, buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ học bài 9B. Và trước khi học thì xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho một lần nữa chúng con đến với Chúa và đến với nhau để chúng con học lời của Chúa ở trên đường dây điện thoại này. Cảm ơn Chúa vì chúng con học bài học buổi tối hôm nay và chúng con còn hai bài nữa thì chúng con học xong quyển 4. Nguyện Chúa Thánh Linh giúp đỡ và ban ơn cho những anh chị em trong thời gian qua không vào được. Xin Chúa ở cùng Diễm Phúc giờ này đang ở Việt Nam. Chúa cũng ở cùng cô Sậy để những ngày sắp tới cô cũng có thể trở lại với thì giờ học lời Chúa với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay. Chúa cho chúng con mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng để chúng con nhận được sự dạy dỗ từ lời Chúa qua bài học này. Cầu xin Chúa ở cùng chị Năm, thầy cô Minh Dung cũng như chính mình con. Chúng con cũng cầu xin Chúa ở cùng Minh Hà, Mỹ Nhung, cô Sang, những người sẽ vào sau hoặc không vào được. Để Chúa xin ở với mỗi một chúng con, ban ơn cho chúng con. Và chúng con cũng không quên cầu nguyện xin Chúa thoát ở cùng Chúa ban ơn cho Minh Hồng cũng như cháu bé được mạnh khỏe và cháu sẽ lớn lên ở trong sự gìn giữ sự ban ơn của Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều. Con kính dâng thì giờ học này trong tay Cha và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Chúng ta mở ra ở Kinh Thánh Matthew đoạn 20. Matthew đoạn 20. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 16. Và mỗi người chúng ta sẽ đọc 4 câu. Xin kính mời chị Năm đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Thầy Minh đọc từ câu thứ 5 đến câu thứ 9. Cô Dung sẽ đọc từ câu 10 đến câu thứ 14 và tôi sẽ đọc phần còn lại.
And
Matthew đoạn 20 câu 1 đến câu
Dạ, để xin đọc cái gì? Kinh thánh này chữ nhỏ quá khó đọc. Dạ, để đọc.
Dạ.
Chào chút xíu, tôi đặt xong rồi mà chữ này hơi nhỏ quá. Và
Dạ.
nước nước thiên đàng giống như người chủ kia, họ đọc được cho nên vậy thôi, mời người khác đọc giùm đi nhỉ,
Dạ không sao đâu. Dạ chữ
chắc
nhỏ
chữ
quá hả?
chữ nhỏ quá.
Dạ.
Dạ
Người làm
tôi
công trong vườn
không.
nho vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba người chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Dạ, xin mời thầy Minh.
Câu thứ năm, họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người được một đơn
Rồi tới phiên những người đầu đến là tưởng lãnh được nhiều hơn xong họ cũng lãnh mỗi người một đơn yên. Khi lãnh rồi rằng bầm cùng chủ nhà, mà rằng những người rốt ấy chỉ là một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian ngắn. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một đơn y hay sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy.
Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt, là như vậy. Buổi tối hôm nay thì chúng ta học cái phân đoạn Kinh Thánh rất quen thuộc này. Tôi nghĩ rằng trong suốt thời gian theo Chúa, có thể lắm chúng ta đã nghe đi nghe lại rất là nhiều những bài giảng về người làm công, những người làm công ở trong vườn rau này. Tuy nhiên, bài học buổi tối hôm nay tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ nhận được những sự dạy dỗ mới từ nơi lời của Chúa qua loạt tài liệu này. Chúng ta sẽ chọn câu Kinh Thánh cuối cùng đó, của đoạn 20 đó. Cuối cùng của cái phân đoạn mà chúng ta đọc, 20 câu 16. Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt, là như vậy. Bài học buổi tối hôm nay nhắc nhở cho mỗi một chúng ta về những người làm công ở trong vườn nho. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ha, theo cái phương pháp quan sát, giải nghĩa, áp dụng. Thì chúng ta thấy ở đây, ở trong đoạn 20 này, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tả sáng đi ra mướn, để mướn người làm công cho vườn nho mình. Phân đoạn Kinh Thánh này không có nói là tảng sáng những người làm công đó, họ đến với chủ vườn nho mà xin việc. Chúng ta lưu ý cái điều đó. Mà ở đây là chủ vườn nho đi ra để mà mướn những người làm công cho vườn nho mình. Rồi cái phần định giá tiếp theo đó là định giá cho mỗi người lương một ngày đó là một denier. Chủ quyết định như vậy. Và những cái người mà chủ tìm để vào trong vườn nho làm việc đó, họ đồng ý như vậy. Và chúng ta thấy ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng ở trong chợ, thì chủ lại kêu gọi nữa. Và bây giờ những người này cũng vào vườn nho để làm. Rồi ước chừng giờ thứ sáu, giờ thứ chín, như vậy chúng ta thấy tảng sáng tức là sớm lắm ha. Rồi giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, chủ đều đi ra để mà kêu gọi, mời gọi những người ở bên ngoài đó bước vào vườn nho để mà làm việc. Theo người Do Thái đó, thì họ chia cái thời gian. Ở trong bài học của chúng ta có cái hình vẽ đó. Từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn là 12 tiếng đồng hồ đó. Họ chia ra làm 12 giờ. Và cái giờ thứ nhất, tức là sáng sớm đó, giờ thứ nhất là 6 giờ sáng. Như vậy cái giờ thứ ba mà trong bài học này nói, trong phân đoạn Kinh Thánh này nói là mấy? 9 giờ sáng. Giờ thứ sáu đó là 12 giờ trưa, giờ thứ 9 là 3 giờ chiều. Và ở đây không có nói giờ thứ 12 mà nói giờ thứ 11, tức là khoảng 5 giờ chiều. Như vậy chúng ta thấy được cái thời gian mà người Do Thái chia ra, và trong cái phân đoạn này có đề cập đến. Bây giờ cái phần ở đây, Chúa có nói một cái câu, người chủ vườn nho có nói một câu đó là lấy mắt ganh. Danh là gì? Có một cái sự so sánh giữa mình với người khác và không bằng lòng. Nếu ở đời đó thì chúng ta thấy người đời người ta thường hay nói là nếu mà mình thua người ta thì thế nào? Người ta khinh. Mình hơn người ta thì thế nào? Người ta ghét. Thiệt là khó sống ha. Ở trong bài học này nói rằng những cái người làm công mà ở cái giờ đầu tiên của một ngày mới đó, họ nhìn những cái người mà làm việc cái giờ thứ 11 đó, bằng con mắt ganh. Tức là họ không có bằng lòng với cái cách mà chủ vườn nho đã đối xử. Và chúng ta cũng sẽ học biết về cái cách đối xử của người chủ vườn nho với những công nhân trong những cái giờ làm việc khác nhau khi bước vào vườn nho. Và chúng ta cũng sẽ học biết về cái cách Đức Chúa Trời đối xử với những người hầu việc Chúa như thế nào. Hồi tôi mới tin Chúa đó thì tôi cũng có một người bạn. Anh này là một thương phế binh. Và cái người vợ của anh đó là tin Chúa trong một gia đình tin Chúa. Cho nên khi mà anh này là thương phế binh nằm ở trong bệnh viện, trong Tổng y viện Cộng Hòa đó, thì cái người bạn gái của tôi đó, chị mới là còn ở trong thời sinh viên, đến đó thăm. Và mặc dù anh sau đó thì phải bị cưa đi một chân, nhưng mà cái chị bạn của tôi vẫn rất là thương. Họ làm đám cưới với nhau mà chú rể thì phải đi nạn. Nhưng có một điều khi bước vào trong hội thánh đó là rất trễ. Tức là họ đám cưới với nhau thời gian cũng đâu khoảng, có một đứa con gái đâu khoảng 7-8 tuổi gì đó thì anh này mới tin Chúa. Hồi đám cưới thì họ phải đám cưới ở tại nhà riêng bởi vì không có, cái chị bạn của tôi thì rất là yêu mến Chúa, gia đình rất yêu mến Chúa, là con của một bà thủ quỹ trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta thấy rồi thì cái anh này ảnh lý luận như thế này. Khi làm báp têm xong rồi đó, tôi vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh đó. Anh rất là tươi cười và anh nói với vị trường đạo quản nhiệm đó, chủ tọa đó, anh nói là chứ, thưa thầy, tôi tính còn để lâu lâu chút nữa thì tôi mới tin Chúa đó. Tại vì tôi có đọc Kinh Thánh nói về cái người làm công, những người làm công trong vườn nho đó, mình được cứu sớm hay trễ gì cũng được à, miễn là được cứu thôi thôi. Mà tôi cũng nghĩ rằng bây giờ thì tôi là một người tàn phế, cho nên tôi cũng không biết sức khỏe tôi như thế nào, tôi phải tin Chúa sớm. Ông vị trưởng đạo đã cười và chúng tôi cũng cười. Nhưng mà khi mỗi khi học đến cái câu chuyện này thì tôi nhớ lại cái anh đó. Và bài học buổi tối hôm nay nhắc nhở cho chúng ta một cái chân lý ở trong cái thí dụ mà Chúa Giê-xu đã nói về những người làm công trong vườn nho này. Đây là cái câu chuyện thứ tư Ma-thi-ê kể ở trong chức vụ của Chúa Giê-xu tại vùng Bê-rê, ở trong 6 tháng phó mình của năm khổ nạn. Tức là trong 3 năm chức vụ trên đất, năm chuẩn bị, năm được mến mộ, năm khổ nạn, thì đây là năm cuối cùng của 3 năm chức vụ. Và 6 tháng cuối cùng nữa, 6 tháng phó mình. Ba cái câu chuyện mà Matthew kể trước chúng ta còn nhớ ha. Câu chuyện thứ nhất nói về cái gì? Hôn nhân và ly dị. Về một cái cuộc tình đổ vỡ của một vị vua, đó là Herod chư hầu Antipa. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta còn nhớ đó là Chúa ban phước cho con trẻ. Chúa nói ai mà không trở nên như con trẻ đó thì không có vào được trong nước thiên đàng. Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Rồi câu chuyện thứ ba là câu chuyện mà tuần trước chúng ta học. Đó là câu chuyện của người trai trẻ giàu có. Người này là một người trẻ tuổi, giàu có và có quyền thế nữa, vì có sách chính là đây là một vị quan cai trị. Có tiền, có quyền và trẻ tuổi. Và cũng khao khát muốn tìm kiếm sự sống đời đời. Nhưng mà sau khi trình bày với Chúa rằng, với Chúa Giê-xu rằng, đã giữ hết những cái điều răn ở trong luật pháp Mô-xe, cũng đã từng làm việc lành, cũng đã từng sống một đời sống đạo đức. Nhưng mà khi Chúa nói đến cái vấn đề chỉ thờ một mình Chúa mà thôi, không thể nào một người có thể làm tôi hai chủ. Nếu bây giờ muốn theo Chúa thì phải bán của cải của mình, rồi phân phát cho kẻ nghèo đi, rồi hãy theo Chúa. Thì cái người trẻ tuổi này bèn có một cái sự chọn lựa tức thì và có một quyết định rất là vội vã, đó là bỏ đi, buồn bã bỏ đi, bởi vì vừa muốn vào nước trời mà cũng vừa muốn giữ hết những của cải, những tài sản của mình đang có. Và chúng ta thấy đó là cái câu chuyện thứ ba. Buổi tối hôm nay chúng ta học về người làm công trong vườn nho. Cái nguyên tắc thứ nhất ở trong quyển 3 có nói là muốn giải nghĩa một ẩn dụ đó, thì chúng ta cần phải làm gì? Phải tìm một chân lý thuộc linh chính mà thôi. Cứ mỗi một ẩn dụ chỉ có một chân lý thuộc linh chính mà thôi. Mặc dù trong đó cũng có nhiều những sự dạy dỗ khác, nhưng mà chúng ta phải tìm một chân lý thuộc linh chính. Và ẩn dụ mà chúng ta học trong thời gian qua, định nghĩa của ẩn dụ đó là lấy một ví dụ, Chúa Giê-xu lấy một ví dụ trong đời sống hàng ngày để dạy về một chân lý thuộc linh. Bài học cũng nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều cách giải nghĩa ẩn dụ, cho nên cũng có những cách giải nghĩa ẩn dụ sai. Mỗi ẩn dụ chỉ có một chân lý chính. Như vậy thì, ở trong cái câu chuyện người Samari nhân lành, bài học có đề cập đến cho chúng ta biết đó. Trong câu chuyện người Samari nhân lành mà Chúa Giê-xu kể thì cái chân lý thuộc linh chính ở trong đó là gì? Đó là thái độ của người Samari đối với người bị nạn. Cái nguyên tắc thứ hai để giải nghĩa ẩn dụ đó là giải nghĩa theo văn mạch, tức là những cái phần thượng văn, hạ văn, cái phần trước, phần sau của cái phân đoạn Kinh Thánh đó, hay là của cái câu Kinh Thánh đó. Chúng ta cần phải biết phía trước, những câu Kinh Thánh trước nói về cái gì? Những cái phần Kinh Thánh phía sau tiếp theo đó nói về cái gì? Đó là giải nghĩa theo văn mạch. Cái nguyên tắc thứ ba để giải nghĩa ẩn dụ là phải được giải nghĩa phù hợp với sự dạy dỗ của cả Kinh Thánh. Đây là cái điều mà chúng ta sẽ áp dụng buổi tối hôm nay. Chúng ta coi trong cái phần giải nghĩa ẩn dụ này, phần giải nghĩa nào là phù hợp với sự dạy dỗ của cả Kinh Thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bài học nhắc chúng ta là có những người, phải nói là có nhiều người giải nghĩa ẩn dụ này người làm công, những người làm công ở trong vườn nho đó, người được thuê vào giờ thứ 11 nhận tiền công bằng với người làm việc cả ngày từ sáng sớm cho đến cái thì giờ đó, hết một ngày đó. Người làm việc trọn một ngày lại lãnh tiền công bằng với cái người chỉ làm có một giờ đồng hồ mà thôi. Vậy thì bài học nói rằng theo cái cách này đó, ở trong trang 235 chúng ta thấy theo cái lối giải nghĩa này đó thì tôi sẽ trì hoãn mọi ăn năn cho đến giờ thứ 11 rồi mới tiếp nhận Chúa và phục vụ Ngài. Đó là cái cách sống mà có nhiều người chúng ta thấy trường hợp họ không có tiếp nhận Chúa cho đến cái giờ cuối cùng, cái giờ phút lâm chung rồi mới quay trở lại với Chúa. Mặc dù trước đó cũng biết Chúa, cũng thờ phượng Chúa, nhưng đi sai trật ở trong đường lối của mình. Và khi biết mình không sống bao lâu nữa, ví dụ hoặc mắc một căn bệnh nào đó, thì lúc bấy giờ quá hiểm nghèo, nghĩ rằng không thể nào sống được, họ mới tiếp nhận Chúa. Trở lại với Chúa, thì chúng ta thấy ở đây cái sự trì hoãn, tức là chậm lại. Cho đến giờ thứ 11 mới tiếp nhận Chúa, tôi sẽ được cứu và cũng nhận phần thưởng, cũng nhận được sự cứu rỗi giống như những người mà đã tin Chúa từ lâu. Bài học nói rằng cái lối giải nghĩa như vậy là sai. Tôi sẽ trì hoãn ăn năn, tức là tôi chậm lại cái sự ăn năn của tôi. Không có vội vàng gì mà phải ăn năn hết, từ từ sống. Rồi chừng nào muốn ăn năn cũng được, bởi vì giờ thứ 11 của cuộc đời, người đó nghĩ rằng mình sẽ biết. Nhưng mà chúng ta biết rằng, kỳ mạng của mỗi một chúng ta ở trong tay Chúa. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng, tôi sẽ tin Chúa ngày mai, hay là năm sau, hay là 5 năm nữa, 10 năm nữa. Vì chúng ta không biết được kỳ mạng của chúng ta ở trong tay Chúa như thế nào. Bài học buổi tối hôm nay lưu ý chúng ta một điều là, cái lối giải thích này không có phù hợp với văn mạch. Tại sao vậy? Xin Chúa cho chúng ta dựa vào Kinh Thánh để chúng ta tìm hiểu ha. Cái nguyên tắc thứ ba mà chúng ta nói rằng sẽ ứng dụng cho bài học buổi tối hôm nay đó là cái sự dạy dỗ của ẩn dụ này. Nếu nói rằng cái câu chuyện này, nếu mà Chúa muốn nói đến giờ thứ 11 ăn năn cũng được, cũng sẽ được cứu đó, thì chúng ta tìm hiểu xem cả Kinh Thánh có dạy dỗ như vậy hay không. Ở đây cái phần thứ nhất là ở trong Matthew. Ở trong Matthew thì chúng ta thấy rằng ở trong Matthew đoạn 19 từ câu 27 cho đến câu 30 đó, thì đề cập đến phước hạnh của một người bỏ mọi sự để mà theo Đấng Christ. Như vậy thì cái vấn đề mà từ từ mới ăn năn đó là nó không phù hợp với cái phần văn mạch rồi, cái phần ở trên đó. Bây giờ, ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc là đoạn 20 câu 1 đến câu 16, thì chúng ta sẽ tìm một cái câu Kinh Thánh nữa ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 6. Nếu có mở ra trước, ai mở ra trước xin đọc giùm ha. Ê-sai đoạn 55 câu 6.
Dạ, Ê-sai 55 câu 6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Chúng ta thấy cái chữ đang khi đây đó là nói đến thì hiện tại. Trong thì hiện tại, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Tìm kiếm Chúa ngay cái thời giờ này không có nghĩa là phải đợi ngày mai ngày kia, không có sự trì hoãn. Như vậy, nếu mà nói cái ẩn dụ người những người làm công trong vườn nho dạy rằng từ từ mới ăn năn thì nó sai với cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Ở trong Công Vụ đoạn 17 câu thứ 30 cũng chép như thế này. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn. Cái chữ nay đó là chỉ thì hiện tại. Ăn năn mà ăn năn ngay trong cái thì hiện tại, chứ không phải nói đến tương lai. Không có nói đến ngày mai ngày kia. Bây giờ ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2 thì chép như thế này. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Những cái chữ như là đang khi, nay, hiện nay ở trong Ê-sai, trong Công Vụ và Cô-rinh-tô nhì mà chúng ta vừa theo dõi thì chúng ta thấy điều này nói lên thì hiện tại. Không có một chỗ nào ở trong những câu Kinh Thánh này lại nhắc chúng ta biết rằng ở trong Ê-sai tức là Cựu Ước, Công Vụ và Công Tôn là Tân Ước. Từ Cựu Ước tới Tân Ước, lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở mọi người phải ăn năn trong khi hiện tại đó, trong thì hiện tại. không có nói rằng các ngươi hãy từ từ ăn năn. Nếu một ai đó ở giữa vòng những người có cảm tình với Tin Lành mà họ nghĩ rằng từ từ mới ăn năn, thì chúng ta thấy rằng cái điều này, cái ẩn dụ những người làm công trong vườn nho này không có hề hướng dẫn hay là nói về cái sự từ từ ăn năn, mà là nếu nói rằng, nếu giải nghĩa rằng tin Chúa sớm hay muộn thì cũng được cứu là hoàn toàn sai với sự dạy dỗ của cả Kinh Thánh về giáo lý ăn năn. Như vậy chúng ta thấy bài học buổi tối hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải ăn năn trong thì hiện tại. Ví dụ những người làm công trong vườn nho không hề khuyến khích những người chưa tin Chúa là hãy từ từ ăn năn, mà là hãy ăn năn. Như vậy thì cái việc mà giải nghĩa đó chúng ta thấy có thể lắm từ hồi trước đến bây giờ. Chúng ta cũng có nghe những lời dạy, những lời giảng là tin Chúa sớm hay muộn gì thì cũng được cứu. Điều đó đúng, Chúa kêu gọi thời điểm nào thì người đó sẽ ăn năn lúc đó. Nhưng mà không có nghĩa là được kêu gọi mà từ từ mới ăn năn rồi cũng được cứu. Chúng ta thấy nó có một cái gì đó có phần nghịch lý, phải không? Ở đây cái lời giải nghĩa đúng của ẩn dụ này là cái gì? Đây là một ẩn dụ mà cho chúng ta thấy rằng chủ vườn nho là chính Đức Chúa Trời. Ẩn dụ minh họa cái cách Đức Chúa Trời đối đãi với mỗi một chúng ta, đối đãi với con người nói chung và con cái Chúa nói riêng. Ở đây giải nghĩa thêm thì chúng ta mới thấy như thế này. Các công nhân đầu tiên đã nhận cái điều mà chủ vườn nho đã hứa với họ. Vào làm việc đi, các ngươi hãy vào làm việc đi. Làm từ bây giờ là 6 giờ sáng mà, cho đến chiều thì các ngươi sẽ được lãnh một đơn y. Đồng ý không? Những người này đồng ý bước vào vườn nho để làm việc. Các công nhân vào sau thì cũng nhận điều chủ đối xử rộng rãi với họ. Tức là cho dù vào lúc 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ hay là 11 giờ thì cũng được một đơn y. Đó là cái cách đối xử rộng rãi của người chủ vườn. Bởi vì lương một ngày không cần biết vào giờ nào thì cũng đều được lãnh một đơn y. Như vậy thì họ được cái gì đây? Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn công bình, và Chúa luôn luôn công bình trong mọi việc mà Chúa đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng có quyền tự do cư xử một cách rộng rãi khi mà Ngài muốn. Đây là cái điều mà bài học buổi tối hôm nay nhắc nhở mỗi một chúng ta. Khi học đến bài học này thì tôi mới nhận ra một điều. Đức Chúa Trời có quyền tự do hành xử một cách rộng rãi, đối đãi một cách rộng rãi theo ý Chúa, không phải theo cái nhìn của chúng ta. Chúng ta thấy rằng nếu mà theo văn mạch để giải nghĩa thì Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 27 là văn mạch của ẩn dụ này. Khi mà Phi-e-rơ hỏi là: Chúa ơi, thưa Thầy, chúng tôi theo Thầy, bỏ hết mọi sự theo Thầy thì chúng tôi được chi? Thầy thấy đó, cái người, cái anh trai trẻ giàu có này không có dám bỏ của cải theo Thầy. Còn chúng tôi thì chúng tôi bỏ hết để theo Thầy. Bây giờ chúng tôi được gì đây? Cái sự từ bỏ này, chúng tôi có ích lợi gì đây? Và chúng ta thấy theo văn mạch câu 28, Chúa Giê-xu trả lời cho Phi-e-rơ một câu rất là hay. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Các môn đồ, sứ đồ thì nhìn vào trong hiện tại. Còn Chúa Giê-xu thì đang nhìn về tương lai và cho họ biết rằng họ sẽ được gì trong nước tương lai. Họ sẽ được quyền quản lý ở trong nước trời. Hơn thế nữa, nếu mà ai đặt Chúa Giê-xu ở vị trí cao nhất trong ngay lòng và đời sống, yêu kính Chúa, phục sự anh em mình, thì họ sẽ lãnh bội phần hơn ở trong nước đời đời của Chúa. Đây là một cái câu trả lời phải nói rằng rất tuyệt diệu của Chúa Giê-xu. Có phải là hỏi một đàn mà Chúa trả lời một ngã không? Chúng ta thấy cái nhìn của chúng ta có giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời thì vô hạn. Cái nhìn của chúng ta có thể lắm chỉ chú vào trong thì hiện tại, cõi đời này. Nhưng Chúa thì có cái nhìn thấu suốt đến cõi đời đời. Và đây là điều mà chúng ta học ở trong cái câu chuyện này. Theo cái nguyên tắc nữa đó thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng công bình. Đức Chúa Trời luôn luôn công bình và rộng rãi. Nhưng mà đến cái nguyên tắc thứ ba là tìm xem coi cả Kinh Thánh dạy dỗ gì về cái điều này. Câu Kinh Thánh nói về một Đức Chúa Trời công bình ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 25 đó. Khi Kinh Thánh ghi lại cái câu chuyện Abraham cầu thay cho dân của thành Sodom và Gomorrah trước khi thành Sodom bị hủy diệt đó, thì chúng ta thấy Abraham nói với thưa với Chúa là cầu xin nài xin cái sự công bình của Đức Chúa Trời, và chúng ta biết đó, Chúa đã không có tìm được 10 người công bình như là cái điều Abraham xin. Cho nên kết quả là dân Sodom bị hủy diệt. Như vậy thì Chúa có công bình không? Có chứ. Abraham trả giá với Chúa, nài xin Chúa, và Chúa cũng đồng ý. Cho đến còn có 10 người thôi mà cũng không tìm ra. Cho nên Abraham là gọi Đức Chúa Trời là đấng đoán xét toàn thế gian. Ngài là đấng công bình. Ở trong Gióp đoạn 34 câu 12 thì nói rằng quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Gióp là một người chịu sự hoạn nạn lớn, nhưng mà ông đã nói như vậy. Đức Chúa Trời không làm ác. Ngày hôm nay chúng ta có suy nghĩ như vậy không? Người đời mỗi lần họ hanh thông, họ vui vẻ thì họ nói là trời cho, trời ban phước. Nhưng mà khi gặp những khó khăn, thử thách, những hoạn nạn thì họ thường dùng những cái từ rất khó nghe là trời hành hay trời hại. Chúa không hề làm ác. Cái tên trộm cướp treo trên thập tự giá ở bên cạnh Chúa Giê-xu. Một tên thì hai tên trộm cướp, một tên thì mắng nhiếc Chúa. Một tên thì nói rằng hình ta chịu xứng đáng với việc ta làm. Tức là Chúa không có, Đức Chúa Trời không có làm ác. Ngài xử theo đúng cái việc mà con người đã làm. Chúa là đấng công bình. Ngài là đấng toàn năng, Ngài cũng là đấng công bình. Vì cớ Chúa là đấng công bình cho nên là nếu con người của chúng ta, cả nhân loại này sống trong tội lỗi thì phải trả cái giá của tội lỗi, đó là sự chết. Nhưng mà Chúa là đấng yêu thương, không có muốn tất cả chúng ta và cả nhân loại này phải chết. Chết đời đời ở trong hỏa ngục. Cho nên Chúa đã là đấng công bình thì Ngài muốn rằng thế tội lỗi thì phải trả giá cho tội lỗi, và chính con một của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu đã làm điều đó thay cho mỗi một chúng ta. Như vậy thì ở trong Luca đoạn 12 câu 32 nói rằng hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Tức là một sự ban cho hết sức là rộng rãi. Ở trong Roma thì nói rằng Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Tức là không có một giới hạn nào hết. Và ở trong Cựu Ước chúng ta cũng còn nhớ có một câu là Đức Chúa Trời làm ơn cho, làm mưa cho kẻ công bình lẫn người gian ác. Chúa có cái cách cư xử của Chúa. Ở trong Ephesos đoạn 2 câu 4 và 5 nói rằng: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Tức là bởi ân điển là sự ban cho một cách rộng rãi đối với đối tượng không có xứng đáng. Chúng ta được cứu là nhờ ân điển, là nhờ sự ban cho cách rộng rãi của Đức Chúa Trời. Như vậy thì bài học giúp cho chúng ta nhớ rằng, ở trong cái phần Kinh Thánh buổi tối hôm nay đó, nếu mà giải nghĩa theo cái văn mạch cũng như theo sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng bài học buổi tối hôm nay nhắc nhở cho chúng ta Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng công bình. Ngài không bị giới hạn ở chỗ chỉ ban điều công bình, nhưng Chúa có quyền tự do ban cho rời rộng nữa. Còn cái câu là song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu, có nghĩa là gì? Chúng ta biết đây là một lời cảnh cáo. Nếu đọc kỹ ẩn dụ này thì chúng ta thấy cái ẩn dụ này không có liên quan gì đến cái vấn đề cứu rỗi hết. Mặc dù từ trước đến bây giờ thì chúng ta luôn luôn nghe, chính mình tôi cũng vậy. Có khi nghe giảng và tôi cũng hiểu là một người tin Chúa trễ hay là một người tin Chúa sớm thì cũng được cứu như nhau mà thôi. Ẩn dụ này không hề có sự dạy dỗ đó, không hề liên quan gì đến vấn đề cứu rỗi. Mà bài học buổi tối hôm nay theo cái loạt tài liệu này thì cho chúng ta một điều là gì? Một điều mà tôi nghĩ rằng mới, đó là hầu việc và phần thưởng của sự hầu việc. Hầu việc thì trong chúng ta ai cũng biết ha. Hầu việc Chúa có nhiều cách lắm. Một người đứng trên tòa giảng giảng cho cả hội chúng nghe, đó cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Một người dạy trường Chủ Nhật cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Một người đi thăm viếng chăm sóc cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Một người đi ra ngoài chợ, đi ra các tiệm ăn để làm chứng về Chúa, về sự cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa là hầu việc Đức Chúa Trời. Một người quét dọn làm vệ sinh cho nhà thờ, đó cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Một người chỉ có mở cửa, đóng cửa nhà thờ, đó cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Một người mà đem cái xe mỗi Chủ Nhật đi đưa đón người này người kia để mà đưa đi, rước và đưa về để người đó được, những người đó được đi thờ phượng Chúa, đó cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cái chân lý của bài học này nói cái gì? Hầu việc và phần thưởng của sự hầu việc. Nếu mỗi một chúng ta lưu ý một chút, chúng ta sẽ thấy những người làm công này đến không có hề đến xin làm việc ở chủ vườn nho, mà là họ là những người được gọi. Họ đều làm việc và lãnh một denier cho mỗi người. Chúng ta thì sao? Chúng ta có phải là những người được Chúa gọi không? Tôi ví dụ, một người lãnh đạo hội thánh, một vị mục sư quản nhiệm hội thánh, một mục sư nhiệm chức hay một trường đạo, thường là những người mà chúng ta tin rằng họ là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Họ là những người được gọi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có đang làm việc ở trong công trường thuộc linh của Chúa không? Một người không có làm gì được hết, sức khỏe rất là yếu, già 70-80 tuổi rồi, không có làm gì được, chỉ ngồi ở nhà cầu nguyện cho công việc Chúa chung của hội thánh, cầu nguyện cho từng người mà họ biết, cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa, cho những con cái Chúa đang đau yếu, đang gặp khó khăn vân vân, thì đó cũng là hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Như vậy thì chúng ta làm cái công việc ở trong cái công trường thuộc linh của Chúa như thế nào? Cái thái độ làm việc của chúng ta như thế nào? Ẩn dụ không có kể đến thời gian vào trong cái vườn nho, mà là thái độ làm việc ở trong vườn nho đó. Cái người làm việc từ sáng sớm cho đến chiều, họ gian nắng. Cái người mà làm việc cái giờ cuối cùng của một ngày, có thể là trời đã mát rồi, mặt trời đã sắp lặn rồi, nhưng mà cái thái độ của họ làm việc như thế nào. Người chủ nhìn thấy điều đó. Ở trong Chúa cũng vậy. Một điểm tôi học được trong bài học những người làm công trong vườn nho đó là trong Chúa không hề có thâm niên. Chúng ta thấy làm việc ở ngoài đời ha. Ví dụ như bây giờ thầy Minh ở trong dạy trong một cái trường đại học. Tôi không biết ở đất Mỹ này như thế nào. Nhưng mà ở Việt Nam đó, thí dụ như chúng tôi từ ngành sư phạm ra trường, thì hưởng lương tập sự. Một thời gian 3 năm, 5 năm thì được hưởng lương chính thức, nghĩa là cái mức lương nó tăng lên. Và nếu mà thâm niên 10 năm, 20 năm cũng có những sự đại ngộ đặc biệt. Như vậy, có thâm niên và có thời gian làm việc, dạy học trong thời gian bao lâu đó thì có những cái phần thưởng cho thâm niên nữa. Còn ở đây thì tôi không rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong việc nào cũng vậy, đôi khi cũng cần có kinh nghiệm. Và chính những người có thâm niên trong công việc là những người có kinh nghiệm nhiều ở trong công việc đó, bao giờ cũng được chú ý, bao giờ cũng được đãi ngộ cách đặc biệt. Chúng ta thấy một bác sĩ mới ra trường với một bác sĩ đã làm cái công việc ở trong ngành y, trong bệnh viện rất nhiều năm đó, cái thâm niên đó nhất định phải được để ý chứ. Nhưng mà trong Chúa thì không có như vậy. Không có thâm niên, không có vấn đề có thâm niên. Vào nhà của Đức Chúa Trời trước hay sau, sớm hay trễ không có quan trọng. Mà quan trọng là tinh thần hầu việc Chúa của mỗi một chúng ta. Đây là cái phần giải nghĩa ẩn dụ này. Và tôi dựa vào trong tài liệu của Chapman, của Olson, thì tôi học được một điều rất là thú vị, đó là người vào vườn nho 6 giờ sáng Chúa gọi, cho đến 9 giờ sáng Chúa cũng gọi, 11 giờ trưa Chúa cũng, 11 giờ chiều đó Chúa cũng gọi. Tức là 6 giờ sáng, 9 giờ, 12 giờ, rồi 3 giờ chiều, rồi 5 giờ chiều đều là những người Chúa gọi. Họ không có đến xin. Thì rõ ràng như vậy, trước đó Chúa chưa có gọi. Thì chủ vườn nho chưa có gọi thì họ chưa vào, vậy thôi. Và thái độ đối với cái dịp tiện mà Chúa ban cho họ, cái chủ vườn nho ban cho họ, cũng như mỗi một chúng ta, thái độ của chúng ta đối với dịp tiện mà Chúa kêu gọi. Tôi biết có một vài tôi tới Chúa, hầu việc Chúa đó, họ trở thành một mục sư của hội thánh ở vào tuổi ngoài 50 nữa. Tại sao? Chúng ta thấy rằng cái điểm mà một người trẻ tuổi, 20 mấy 30 tuổi, trở thành một người hầu việc Chúa, hay là một người 50 tuổi mới đi hầu việc Chúa trọn thời gian, thì ở đây không có sự phân biệt. Chúa gọi ở cái thời điểm nào, chúng ta đáp ứng ở thời điểm đó. Tại sao vậy? Bởi vì nhìn vào thực tế thì tôi thì thích nghĩ đến cái vấn đề thực tế. Chúng ta thấy có những người nói chứ bây giờ tôi cũng biết là Chúa có gọi, kêu gọi tôi đó, hầu việc Chúa đó, nhưng mà tôi thấy rằng vợ tôi thì làm vất vả quá, con tôi thì còn nhỏ quá, mà tôi cũng phải làm việc nữa. Cho nên từ từ, tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm việc một thời gian ngắn nữa để có thể mua nhà, có thể chuẩn bị một khoản tiền cho các con khi mà nó lớn lên, nó vào đại học, ví dụ vậy. Thì chúng tôi phải làm việc. Và tôi cũng có hứa với Chúa là sau khi con cái nó ổn định rồi thì chúng tôi sẽ hầu việc Chúa trọn thời gian. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Tôi nghĩ rằng Chúa đâu có cần như vậy đâu. Cái tinh thần và thái độ của chúng ta ở đây, chúng ta thấy là cái dịp tiện Chúa kêu, người chủ vườn nho kêu gọi những người làm công vào trong vườn nho, cũng như cái dịp tiện mà Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta. Thường thì chúng ta thấy cơ hội nó không có đến nhiều đâu. Cho nên khi Chúa kêu gọi và sử dụng đời sống của mỗi một chúng ta, thì tôi nghĩ rằng chúng ta hãy thuận phục ý muốn của Chúa để chúng ta hầu việc Ngài. Và phần thưởng của chúng ta sẽ tùy thuộc vào tấm lòng trung thành của chúng ta đối với công việc. Chúa là đấng thành tín. Và chúng ta cũng phải trung tín với Chúa. Chúng ta trung tín với Chúa, chúng ta phải trung thành với sự kêu gọi của Ngài. Và chúng ta phải trung thành với công việc của mình. Ở đây không có lấy mắt ganh mà nhìn. Chúng ta thấy cái chữ lấy mắt ganh ở trong cái câu chuyện này rất là hay ha. Chúng ta không có nhìn tới nhìn lui hết á. Chúng ta không có nhìn qua nhìn lại, cứ nhắm, cứ nhìn xem Chúa Giê-xu để hầu việc mà thôi. Và Đức Chúa Trời không có nhìn vào thời gian hay là số lượng của công việc, mà Chúa nhìn vào tấm lòng hầu việc, tức là có trung tín hay không. Cái thái độ hầu việc là có tận tụy hay không. Cái tinh thần hầu việc có vui vẻ hay không. Đó là cái điều mà tôi học được ở trong cái loạt bài học này, ở trong bài học buổi tối hôm nay, trong cái ứng dụ này. Tôi không biết là chúng ta có nên áp dụng cái điều này vào trong đời sống của mình hay không. Tôi thí dụ, tất nhiên ở tuổi tôi thì đã lớn rồi, thời gian hầu vì Chúa không bao lâu nữa. Nhưng mà thí dụ những người trẻ hơn như là thầy cô Minh Dung, trẻ hơn chút nữa, thí dụ như là Diễm Phúc hay là cô Sậy, thì chúng ta thấy cái thời gian để chúng ta hầu việc Chúa đó cũng còn dài. Nhưng mà cái cơ hội mới là quan trọng. Chúa kêu gọi chúng ta lúc nào, thì thái độ của chúng ta có đáp ứng với lời kêu gọi đó hay không? Tôi rất là vui khi mà mỗi lần nghe thầy Minh nói, chứ hôm nay đó, nhà của mình có một cái buổi học kinh thánh ở tại gia, và cần phải có sự chuẩn bị. Rồi chúng ta biết rồi, một lần có nhiều anh em đến học ở trong nhà thì chúng ta cũng phải chuẩn bị để mà tiếp đón anh chị em. Hay là một người khác nói rằng hôm nay tôi phải làm một cái công việc gì đó ở trong nhà thờ, ví dụ như nhà thờ chuẩn bị bán garage sale để mà gây quỹ, thì phải chuẩn bị, phải làm cái gì đó. Chúng ta thấy là dù việc lớn hay việc nhỏ, khi có sự kêu gọi của Chúa, hãy lập tức đáp ứng lời kêu gọi đó. Cái điều đó mới quan trọng. Bài học buổi tối hôm nay, một lần nữa tôi xin lặp lại. Một điểm mới mà chúng ta học được ở đây, đó là ẩn dụ này, những người làm công trong vườn nho này, không hề đề cập đến sự cứu rỗi dành cho một người đến với Chúa sớm hay muộn. Mà bài học buổi tối hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta, tinh thần, thái độ và tấm lòng hầu việc Chúa của mỗi một chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng hầu việc Chúa cách trung tín, tức là vui thì làm, buồn thì không làm. Buồn quá không biết làm gì thì đi làm công việc Chúa, còn vui thì bỏ đi. Không phải, mà là có một cái sự trung tín đối với công việc của Chúa, phải hoàn thành cái điều mà mình hứa nguyện ở trước mặt Chúa. Rồi thái độ hầu việc Chúa như thế nào? Chúng ta thấy là phải tận tụy ở trong công việc mà Chúa giao cho mình. Không có làm cà lơ thất thơ, không có làm kiểu tài tử. Mình không làm, người khác cũng làm. Làm cho tôi nhớ đến một cái câu chuyện về cái ông đạo Tỳ Lùng đó. Tôi nghe kể là khi mà ở trong một cái đám tang mà chuẩn bị đưa ra phần mộ thì có 5-6 ông đạo Tỳ gì đó, tức là những cái người mà họ phụ để mà khiêng cái quan tài đi đó, khi di chuyển cái quan tài đi đó, thì trong đó thí dụ 4 cái góc của cái quan tài là 4 người, 2 cái người ở giữa nữa là 6 người. Thì ở trong số đó có 5 người đó là họ có cái chiều cao bằng nhau, còn có một người nữa thì thấp hơn. Thì mỗi lần mà người ta di chuyển đi đó, mà cái quan tài nó phải nâng lên một chút, thì cái người mà thấp hơn này cũng đưa tay lên chút. Khi mà người ta cần hạ xuống một chút thì cái người này cũng rùng người xuống một chút. Cái câu chuyện này nói lên cái điều gì? Về sau này, sau 1975, ta thường dùng cái từ ăn theo đó. Trong sự hầu việc Chúa không hề có như vậy. Phải có một thái độ tận tụy đối với công việc Chúa. Không phải người ta làm, mình chỉ vịn tay vào thôi, gọi là thợ vịn, không phải. Mà phải làm một cách tận tụy, hết lòng. Rồi cái tinh thần hộ việc, mình làm việc mình không có xây qua xây lại, để lầm bầm, để lấy mắt ganh, giống như những người trong vườn nho. Những người làm công trong vườn nho, những người đến sớm họ lấy mắt ganh đối với cái người mà đến trễ hơn hết, nghĩ rằng chủ vườn nho đối xử không công bằng. Chúng ta cũng vậy, trong sự hầu việc Chúa cần một cái tinh thần vui vẻ. Vui vẻ mà hầu việc Chúa, chứ không phải là chúng ta vừa hầu việc Chúa vừa lầm bầm. Tôi thì làm nhiều quá mà cái người kia thì ở không. Mà đây là cái tình trạng rất là thực tế ở trong các hội thánh. Chúng ta thấy cái người nào mà làm việc được á, thì nhiều khi ông sư cứ nhờ người đó làm hoài, cứ phân công cho người đó làm hoài. Mà người đó có người làm hoài như vậy mà rất là vui vẻ để làm. Còn có những người đó thì cũng làm, phân công thì cũng nhận, nhưng lầm bầm, không muốn. Mà không muốn thì không nhận thì kỳ, phải nhận để làm mà lòng không vui. Cho nên ở đây đó, Chúa nhìn vào tấm lòng hầu việc, thái độ hầu việc và tinh thần hầu việc của chúng ta. Đây là cái ý chính ở trong cái câu chuyện những người làm công trong vườn nho. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận được cái sự dạy dỗ mới này ở trong cái thí dụ này. Tại vì hồi trước giờ thì chính mình tôi cũng có suy nghĩ là tin Chúa sớm, tin Chúa trễ gì cũng được cứu. Nhưng mà qua bài học này, chúng ta nhận được một cái điểm mới nữa mà tôi nghĩ chúng ta cần phải áp dụng ở trong đời sống mỗi ngày. Nếu Chúa cho mỗi người chúng ta có cơ hội để phục sự Chúa, nếu Chúa kêu gọi chúng ta vào một công việc nào đó ở trong nhà của Chúa, giữa cộng đồng cơ đốc, xin Chúa cho chúng ta đừng khước từ, mà hãy nhận lấy ở trong tinh thần vui vẻ để phục sự Chúa. Chúa cần những người có tấm lòng vui vẻ. Như trong sự ký nói rằng, vậy ngày nay ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Xin Chúa cho chúng ta thấy điều này. Tất nhiên trong thời kỳ cuối cùng, trước khi Chúa từ trời trở lại, công việc Chúa rất là nhiều. Như trong Nehemiah nói đó, cái công việc thì cái bức tường hư đó cần phải sửa chữa đó còn dài lắm. Nhưng mà những cái người làm việc thì ở rải rác mỗi người một nơi. Xin Chúa cho chúng ta có sự hiệp một ở trong hội thánh của Chúa, có một cái tinh thần hầu việc Chúa vui vẻ, có một thái độ tận tụy, có một tấm lòng trung tín đối với công việc Chúa. Hội thánh cần có những người như vậy. Thân thể Chúa là hội thánh cần có những cái chi thể như vậy để hội thánh Chúa được phát triển và đạo của Chúa mỗi ngày được mở mang ở trên đất này. Đó là nội dung của cái phần câu chuyện về những người làm công trong vườn nho buổi tối hôm nay. Tôi không biết chúng ta có cái thắc mắc nào hay là có cái phần nào cần nói thêm không? Hello?
No. No.
Yeah.
Không.
Yeah. Như vậy thì chúng ta sẽ mở trong cái phần bài kiểm ra ha. Trang 294. Bài kiểm buổi tối hôm nay thì ngắn lắm. Nhưng mà là những cái phần mà chúng ta cần phải học kỹ. Chúng ta khoanh tròn câu 1, câu 2 ghi là học thuộc lòng. Có 3 câu hỏi thôi ha. Viết 3 nguyên tắc để giải nghĩa các ẩn dụ của Chúa Giê-xu. 3 nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc thứ nhất là?
Chỉ có một ý chính.
Dạ. Yeah. Tìm cái điểm chính. Có một điểm chính thôi. Thứ hai là?
Giải thích theo văn mạch. Theo văn
yeah,
mạch.
Xét theo văn mạch. Thứ ba là?
Thứ ba là có kết phù hợp với cả Kinh Thánh hay không?
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn thầy Minh. Như vậy thì chúng ta thấy là ba cái nguyên tắc để giải nghĩa các ẩn dụ của Chúa Giê-xu và nhất là nguyên tắc thứ hai và thứ ba đó có thể áp dụng cho mọi cái phần soạn bài giảng. Tức là tìm điểm chính Mình giải nghĩa khi mà giải nghĩa ứng dụng phải tìm điểm chính. Rồi, cái phần xét theo văn mạch và phù hợp với lời dạy của cả Kinh Thánh rất quan trọng cho một bài giảng hay một bài chia sẻ Kinh Thánh. Bây giờ câu thứ hai. Ẩn dụ về công nhân trong vườn nho dạy chúng ta một chân lý chính yếu nào về Đức Chúa Trời? Thứ nhất là một chân lý chính yếu này nó có hai phần. Phần thứ nhất đó là về Đức Chúa Trời. Ngài là một Đức Chúa Trời thế nào?
Công bình.
Luôn luôn công bình. Dạ. Yeah. Rồi một điểm nữa ở trong chân lý này đó là Chúa có quyền tự do cư xử một cách rộng rãi. Như vậy trong chân lý này có hai điểm về Đức Chúa Trời ha. Chúa luôn luôn công bình và Chúa có quyền cư xử cách rộng rãi. Câu thứ ba, ẩn dụ này cảnh báo chúng ta về một thái độ sai trật nào đối với Đức Chúa Trời?
Không nên mặc cả với Chúa, không nên lầm bầm.
Dạ. Yeah. Không nên mặc cả với Chúa, không nên lầm bầm, mà phải vui vẻ tận tụy. Chúng ta cảm ơn Chúa về bài học buổi tối hôm nay ha. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để trong những ngày sắp tới chúng ta có thể áp dụng điều này về tấm lòng, về thái độ, về tinh thần hầu việc Chúa. Đối với những công việc anh chị em và tôi đang nhận ở trước Chúa và Hội Thánh thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một thái độ tận tụy ở trong công việc đó, có một tinh thần vui vẻ và có một tấm lòng hầu việc cách trung tín, bởi vì Chúa là đấng luôn luôn công bình và Chúa luôn luôn có lòng rộng rãi trong đối xử. Hầu việc và phần thưởng của sự hầu việc nhất định là Chúa không có quên. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 15 câu 58 có nói như thế này. Anh chị em còn nhớ cái câu đó không? Nói về sự hầu việc đó. Cô-rinh-tô nhất chứ ha. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Lời của một bài hát có nhắc nhở chúng ta là đến với Chúa tay trắng thôi sao. Ý nói đến sự hầu việc và phần thưởng của sự hầu việc. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Mỗi người chúng ta đến với Chúa và chúng ta cũng nhớ một điều. Trong cái sự hầu việc và phần thưởng ở đây thì chúng ta thấy có những công việc mà chúng ta làm cho Chúa đó sẽ như là vàng, bạc, bửu thạch hay là như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Và đừng ai trong chúng ta suy nghĩ rằng ô, tôi được cứu dường như qua lửa cũng được. Không, mỗi chúng ta cần phải nhớ những công việc mà chúng ta làm cho Chúa cần lắm, phải nghĩ đến như vàng, bạc, bửu thạch, tức là những công việc còn lại. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta với một tinh thần như vậy, để rồi Hội Thánh Chúa được phát triển càng hơn. Chúng ta có thể tạm chấm dứt ở đây. Bây giờ thì... Hello chị Năm.
Dạ, sắp tới đây rồi.
Dạ, chị Năm khỏe không? Có thể mời chị Năm cầu nguyện được không? Kết thúc bài học.
Dạ, dạ, chị được.
Dạ, dạ, kính mời chị Năm.
Dạ. Kính lại Đức Chúa Trời, là cha yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con học qua những bài học làm cho chúng con nhớ Chúa là đấng công bình. Ngài hay thương xót kẻ nào kính mến Ngài. Chưa cho con biết, chúng con muốn dâng lên Chúa những điều tốt nhất, chứ không phải để chờ khi chúng con yếu đuối. Chúng con phải giống như con dâng cho Chúa, giống như con chiên què đuôi cồi dâng cho Chúa. Chúng con lựa chọn những điều gì tốt nhất làm họ để hầu việc Ngài. Dâng lên cho Chúa, Chúa yêu thương các bạn chị em chúng con, yêu thương chị em con hôm nay học qua đường dây điện thoại này. Chúa ơi, ban cho chúng con mở lòng mở trí, có sự khôn ngoan thông sáng để hiểu biết về chân lý của Ngài mỗi ngày. Chúng con không thể tranh tị với những người làm ít giờ hơn chúng con. Con biết Chúa là đấng công bình. Chúa muốn chúng con hết lòng có đức tin trong cậy nơi Ngài, vì Chúa lớn công bình không bao giờ. Chúa để chúng con phải bị thiệt thòi lúc nào chúng con. Chúa đến chúng con, dân cho chúng con dư dật hơn. Không bao giờ Chúa làm cho chúng con mới bị thua thiệt. Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con dâng lên Chúa ông bà anh chị em chúng con đang học lời của Ngài. Xin Chúa chúc phước cho từ người một để chúng con hợp tác yêu mến Chúa để nghe lời của Ngài. Học qua bài học này chúng con nhắc lời sống của con hết lòng, hết sức, hết ý kính mến với Chúa Trời. Thì Chúa đã hứa cộng tác trong đầu các cư cũng chẳng mất đâu. Chứ không bao giờ để cho chúng con bị những sự khó khăn. Con biết chúng con khó khăn cũng có Chúa ở cùng. Chúa ơi, Ngài Chúa hầu gần. Chúa nói ai giữ vững đức tin thì sẽ được cứu. Chúa ơi, Chúa ban chúng con luôn luôn ở trung tính với Chúa cho đến ngày hết cuộc đời của chúng con. Chúng con gặp mặt Ngài ở trên nước của Ngài. Amen. Chúa thương xót để chúng con biết những chân lý của Ngài, ban phước cho chúng con mỗi ngày càng yêu mến lời Chúa nhiều hơn, để chúng con thức tỉnh học lời của Ngài. Lời của Chúa trong Kinh Thánh là sự soi sáng, là một ngọn đèn soi sáng trên đường lối của chúng con. Chân lý của Ngài để bày tỏ cho chúng con biết càng ngày càng nhiều hơn nữa, để chúng con thấy dấu hiệu lạ lùng mà Chúa đã ban cho chúng con mỗi ngày, để chúng con tìm kiếm Ngài nhiều hơn nữa. Nhiều người họ nhìn thấy đời sống của chúng con là con cái của Ngài mà họ bắt chước. Họ thấy chúng con được phước, được sự dạy dỗ của Ngài, được sự dẫn dắt của Ngài, mà họ bắt chước hoặc là tìm kiếm nước Chúa như chúng con để họ thờ phụng Chúa như chúng con. Chúa ơi, Chúa ban phước cho chị Yến được sự khôn ngoan mỗi ngày, khôn ngoan càng khôn ngoan hơn nữa. Chúa cũng ban cho chị đầy ơn của Chúa mỗi ngày để chia sẻ lời của Ngài rất là rõ ràng để chúng con dễ nghe, dễ hiểu, chứ biết gì chân lý của Chúa nữa. Chúa ơi, Chúa cũng ban phước cho con cái của chị, con cháu của chị nữa được nợ mỗi ngày được ơn trước một ngày. Chúa ơi, Chúa ban cho chị mỗi ngày được sự vui mừng ở trong Chúa nhiều hơn nữa. Chúa cũng ban phước cho chị em chúng con trong nhóm học này, có nhiều khi chúng con không biết rõ tên, không nhớ tên của họ, không có nhớ được, không có biết được nhìn mặt họ ra sao, nhưng con biết rằng chúng con là mang một huyết thống của Ngài. Chúng Chúa chúc phước trong bạn chị em chúng con để chúng con yêu mến nhau, học lòng một dịp một ý để hầu việc Ngài. Mỗi ngày chúng con hăng hái, chúng con ước ao trong bữa học thứ hai này được đông như bữa thứ bảy này. Chúa ơi, xin Chúa kêu gọi Hà, nhắc nhở Hà để Hà góp phần để hầu việc Chúa, cũng như học lời của Ngài. Chúa ơi, họ để họ được phước, họ hướng dẫn con cái của họ theo con đường tính chính Chúa. Chúa ơi, nếu chúng con không có biết Chúa nhiều thì chúng con làm sao hướng dẫn con cháu của chúng con theo con đường tính chính Chúa được. Chúa ban cho chúng con mỗi ngày chúng con được ơn được phước để hướng dẫn con cái của mình, con cháu của mình, hậu tự của mình được phước hạnh. Chúa ơi, Chúa nói chúng con chỉ có hai con đường, nếu chúng con muốn được phước thì phải kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Còn chúng con muốn, hay Chúa nói kẻ muốn dạy nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, khi nhiều người họ đang nói là họ không có Chúa. Chúa ơi, Chúa bày tỏ cho họ để cho họ hiểu rõ gì chân lý của Chúa. Chúa cũng ban phước cho thầy Minh nữa, dầu chúng con không hiểu rõ, nhưng Chúa ơi, Chúa cũng chúc phước cho gia đình của họ, vợ chồng của họ, con cái của họ, người thân yêu của họ được đầy ơn của Chúa mỗi ngày. Họ được Chúa hứa chúng con một người tin cả nhà được cứu. Chúa ơi, lắm khi người thân của chúng con họ còn xa cách Chúa, chúng con rất là đau lòng. Con nghĩ Chúa cũng đau lòng lắm, xin Chúa thương xót để ban phước cho chúng con, để họ nhìn thấy đời sống của chúng con có Chúa, để họ biết và bắt chước và tìm kiếm Ngài, danh của Ngài nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con giờ này Chúa cũng chúc phước cho từ người một có trong đường dây điện thoại này, mỗi người cũng được ơn trước Phật Chúa biết qua những lời bài học này. Chúa cũng chúc phước cho chúng con để chúng con đầy ơn của Ngài trong giờ này. Xin Chúa nhận lời của chúng con, trong khi chúng con có một đêm giấc ngủ bình an, Chúa cũng chúc phước cho từ người một. Chúa cũng chúc phước cho anh chị em chúng con trong giấc ngủ bình an. Chúa hứa Chúa sẽ sai thiên sứ của Ngài bảo bọc chúng con, đóng trại dây quanh chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận lãnh lòng biết ơn cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
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 Cảm ơn.
Dạ.
Bác Lâm ơi.
Dạ, kia.
Dạ bác có xài email không bác?
Không có, không biết xài email.
Dạ, tại vì mấy câu kinh thánh mà thứ bảy đó là gửi qua email, mà nếu mà bác có email thì tụi con có thể gửi qua cho bác.
Con phải để chủ nhật á, có dịp ba ăn. Nói vừa nó quên tôi con. Thế sai là được chủ nhật chị Yến ha, chị cái nhà thờ đó, rồi xin một cái bài học cho tôi luôn. Gửi cho anh.
Dạ. Cũng được. Dạ.
Cảm ơn thầy Minh. Cảm ơn Chúa ở cùng thầy.
Dạ. Chào bác
Trần. Dạ, chào thầy Long. Chào thầy cô Minh
Dương.
Chào bác, tôi vui.
Chào tất cả chị em nữa.
Yeah. Yeah, xin chào.